đề là được kết quả bởi Đức Thánh Linh. Khi chúng ta nghe chủ đề này, chúng ta rất là thích, vì chúng ta mong muốn được kết quả cho Chúa. Và hôm nay anh chị em đã tham gia đọc Kinh Thánh rất là tốt. Tôi rất là cảm ơn Chúa và xin Chúa cho để trong những ngày sắp tới chúng ta cùng nhau để được dự phần ở trong lời của Đức Chúa Trời bằng cách là đọc lời Chúa với đức tin và khai phóng cái lời đó ra tại nhà của chúng ta. Và khi chúng ta khai phóng ở trên online, có nghĩa là trong cái không khí này, lời của Đức Chúa Trời đã được rao ra. Và hôm nay chúng ta kỷ niệm lễ ngũ tuần. Và biết bao nhiêu lễ ngũ tuần chúng ta đã kỷ niệm. Chúng ta hoan nghênh, chúng ta mừng cái ngày lễ ngũ tuần. Chúng ta đến dự những buổi lễ. Và rồi chúng ta sẽ giữ được gì với những điều chúng ta đã nghe, chúng ta đã học. Và khi đọc qua Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 47, tôi không biết anh em cảm nhận như thế nào. Nhưng mà lòng tôi cảm nhận có một cái điều gì đó Chúa đang hành động. Vâng, Đức Thánh Linh, Ngài đã đổ ra cách đây 2000 năm rồi. Và Ngài đang chờ đợi mỗi chúng ta là những con người đầu phục để Ngài hành động. Loài người cần bằng cấp, mà Đức Thánh Linh cần những tấm lòng đầu phục. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau học. Và tôi nhờ Thánh Linh của Chúa để giúp đỡ cho đời sống của anh chị em cũng như chính mình tôi biết cách để chuẩn bị cho sự vận hành của Đức Thánh Linh. Vì chúng ta học rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ học cái cách để làm việc với Ngài, để có chỗ cho Ngài hành động. Và tôi biết đây là một điều mà rất là nhiều người đang khao khát, kể cả tôi. Câu gốc của chúng ta ở trong Sa-ca-ri đoạn 4 câu 6, Người đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Giê-xu chúng con được dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa để cầu xin những điều chúng con có cần. Và Ngài hứa với chúng con, Ngài há không ban Thánh Linh cho những kẻ nào xin Ngài sao? Và chúng con cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa đã được đổ ra rồi trong ngày lễ ngũ tuần. Giờ phút này chúng con cầu xin Chúa Ngài tự do vận hành giữa vòng chúng con. Và xin Chúa Ngài làm cho chúng con nhận ra lẽ thật và có những cái chìa khóa để mở chúng con ra khỏi những sự giới hạn, những điều mà chúng con bị bế tắc và chúng con không hầu việc Chúa, mà nếu chúng con hầu việc Chúa thì không kết quả được. Xin Chúa hướng dẫn chúng con. Và nhờ Thánh Linh của Chúa, vì chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, chúng con đồng ý như vậy và điều này phải xảy ra như vậy theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên từng anh chị em chúng con trong giờ phút này và quyền năng của lời Ngài đi vào trong lòng của chúng con, giải cứu chúng con, bứt phá trong chúng con và đổ đầy trên chúng con, vận hành trong chúng con, vận hành chung quanh chúng con và sử dụng chúng con cho nước của Ngài. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Mục đích của bài học ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18, đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy ông Phao-lô ông khuyên hội thánh Ê-phê-sô vì tất cả những người ở Ê-phê-sô họ hay uống rượu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ chúng ta đâu có uống rượu đâu. Nhưng mà chúng ta đang bị say vào những cái khác. Có thể là nan đề, có thể sự giận hờn, cay đắng, hay là nhiều điều nó đang làm cho chúng ta như người say vậy. Bây giờ Chúa Ngài kêu gọi chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nghe câu này chúng ta nói, Chúa ơi, con muốn điều đó, con khao khát điều đó. Và khi mà tôi học lời của Chúa, tôi thấy được để muốn được kết quả Đức Thánh Linh, cái điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó là giải quyết tội lỗi. Vì thường chúng ta chỉ mong muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh. Mà nếu chúng ta không giải quyết tội lỗi thì Đức Thánh Linh không thể hành động được. Vì xác thịt hay là tội lỗi thì không thể nào đồng ý với Đức Thánh Linh được. Ở đây điều đầu tiên, giải quyết tội lỗi. Và qua những bài học chúng ta học, tôi xin phép được ôn lại để đây là những điều chúng ta cần để xử lý đời sống của chúng ta, nhận biết Chúa một cách khác hơn. Đó là đừng tìm đấng sống trong vòng kẻ chết như Marie Magdalene. Ngày hôm nay chúng ta không có đi vào mộ của Chúa Giêsu để tìm Chúa Giêsu ở đó, nhưng mà thường chúng ta tìm Chúa trong vòng kẻ chết. Có thể Chúa đã làm cho bà Marie Magdalene rất là nhiều điều trong quá khứ. Vậy nhất là Chúa giải cứu bà ra khỏi quỷ dữ, cho nên Chúa rất là quý trọng đối với bà. Nhưng mà đó là quá khứ. Bây giờ khi Đức Chúa Giêsu ngày chết, bà rất là tổn thương và rất là tuyệt vọng. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, có những lúc Chúa làm những điều trong quá khứ cho chúng ta. Nhưng mà đó là quá khứ. Đức Chúa Giêsu ngày chết, ngày sống lại để đưa môn đồ của Chúa lên một mức độ cao hơn. Một tình yêu sâu xa hơn, một quyền năng lớn hơn. Và ngày ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống để họ được kết quả và kết quả một cách lâu dài. Nên xin Chúa ngày cứu chúng ta. Rất dễ ngày hôm nay chúng ta gặp những nan đề, chúng ta hay tìm con người để giải quyết. Mà nếu chúng ta không tìm được con người thì chúng ta cũng rơi vào sự thất vọng, khóc lóc buồn thảm quanh quẩn cái mộ giống như đời sống Marie Magdalene. Chúng ta sẽ nói, ồ cái này tôi nghe rồi, nhưng mà anh chị em ứng dụng như thế nào vào trong đời sống của chúng ta? Và bây giờ ứng dụng bằng cách nào? Khi chúng ta nghĩ đến những cái sự thất bại trong quá khứ, chúng ta nghĩ đến những điều xảy ra trong quá khứ, dù là vui hay là buồn, thành công hay là thất bại, hãy nghiêng nghiêng Chúa Giêsu để công bố rằng con ra khỏi quá khứ và con bước vào trong sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Vì bà Marie Magdalene khi gặp được Chúa Giêsu thì Ngài giao cho bà cái trọng trách, đó là đi báo với anh em ta. Vì Chúa Giêsu Ngài đã sống lại, cho họ biết Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của họ. Và Đức Chúa Giêsu gọi là bằng cha thì họ cũng được gọi là cha, anh em của Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ cái chỗ này, ô, tôi biết rồi. Nhưng mà không đâu anh chị em ơi. Nếu anh chị em đọc ở trong Giăng đoạn 17 cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu về những điều Ngài nói rất là màu nhiệm, rất là lạ lùng, rất là quyền năng. Có nghĩa là chúng ta được hiệp một với Ngài. Và Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ được hiệp một, vì những người nghe môn đồ cũng được hiệp một với Ngài. Cho nên giờ phút này Ngài muốn mỗi đời sống của chúng ta hãy ra khỏi quá khứ, hãy ra khỏi những sự thất bại, hãy ra khỏi những sự tổn thương để bước vào trong sự sống và sự sống dư dật để liên kết với thiên đàng. Vì khi chúng ta liên kết được với Ngài thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tự do vận hành trong đời sống của chúng ta và tự động Ngài làm cho chúng ta được kết quả. Vì khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài tôn vinh Đức Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Tôi đã từng biết, tôi đã từng nói về điều này. Nhưng mà khi tôi khao khát Ngài, tôi tìm kiếm một cái sự vui mừng rất là lạ lùng trong lòng của tôi cảm nhận được cái tình thương của Chúa và tôi khao khát, Chúa ơi, con muốn gần Ngài nhiều hơn. Con muốn biết Ngài nhiều hơn. Con biết cái địa vị của con bây giờ, con được ở trong Ngài và Ngài ở trong con. Vậy khi anh em hiểu được điều này, nắm bắt được điều này, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con đã nghe điều này rồi. Con đã học điều này và con cũng có thể chia sẻ cho người khác về điều này. Nhưng giờ phút này lời của Chúa là quyền năng và sự sống. Con cầu xin Chúa, Ngài đến trên mỗi lòng của chúng con, giải cứu chúng con ra khỏi quá khứ. Giải cứu chúng con với sự lẫn quẩn nơi phần mộ, sự chết đem chúng con ra khỏi, vì Chúa Giêsu Ngài đang sống và Ngài cho chúng con được hiệp một với Ngài. Chúng con được ở trong Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu được ở trong Đức Chúa Cha, cho nên chúng con được ở trong Ngài. Đây là một sự mầu nhiệm xin Thánh Linh Chúa chỉ cho chúng con. Để kể từ giờ phút này, con nối kết được với Ngài, con ở trong Ngài, Ngài ở trong con. Vì con là con của Đức Chúa Trời, được thừa kế những gì mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ hai để giải quyết tội lỗi đó là hãy để sự bình an của Chúa thắng hơn sự sợ hãi về dân Giu-đa. Hơn ai hết trong thời điểm của Đức Chúa Giêsu chịu thương khó và chịu chết, người Giu-đa giữ phần rất nhiều trong vấn đề này. Họ bắt Chúa Giêsu và họ giao cho người La Mã đánh đập Đức Chúa Giêsu. Họ yêu cầu Phi-lát phải xử Đức Chúa Giêsu, giết Đức Chúa Giêsu. Và khi mà Đức Chúa Giêsu chết rồi, các môn đồ của Chúa rất là sợ hãi vì thấy thầy của mình mà bị đánh rất là tang thương. Đến nỗi Phi-rơ ông không chịu nổi và ông sợ hãi và ông đã chối Chúa trước mặt đứa đầy tớ và những người có mặt tại đó, tại nơi trường án. Và sau khi Chúa chết rồi, họ đóng cửa, họ nhóm mà sợ người ta biết rằng họ đang nhóm. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta rơi trong tình trạng chúng ta đóng cửa, chúng ta sợ nhiều cách khác nhau. Trong những ngày vừa qua, chúng ta sợ COVID. Bây giờ trong những ngày sắp tới, chúng ta sợ điều gì đấy? Nhiều khi chúng ta sợ người khác nói, chúng ta sợ người khác bắt bớ, cho nên chúng ta cứ đóng cửa lại, không muốn liên hệ với ai nữa. Giống như Chúa đã chết rồi, chúng ta đang sống trong sự thất bại. Giờ phút này Chúa kêu gọi chúng ta, hãy mở cửa ra, hãy để cái Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta, để làm cho những sự sợ hãi nó phải biến mất, vì Chúa Giêsu là Chúa của sự bình an đang đứng ở đây, đang ở giữa chúng ta, đang ở trong lòng của chúng ta. Ngài ban sự bình an của Ngài cho chúng ta. Tôi cảm thấy một cái sự vui mừng khi tôi nói điều này. Chúa Ngài đang hiện diện ở đây. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu, tất cả những gì làm cho chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ thất bại, chúng ta sợ mình không có khả năng, chúng ta sợ những người trong hội thánh, chúng ta sợ những người ngoài hội thánh, sợ chính quyền, sợ những người nổi loạn, sợ chiến tranh, biết bao nhiêu điều làm cho chúng ta sợ. Đó là lý do chúng ta đóng cửa hết, đóng cửa lòng luôn. Chúa Giêsu đến để ban sự bình an. Và khi mà chúng ta nhận lấy sự bình an của Chúa, thì chúng ta mới dám nhận lấy cái sứ mạng Chúa giao cho chúng ta. Ngày hôm nay nói như vậy, anh em đừng nghĩ, ôi chắc là cổ kêu gọi mình là phải đi ra ngoài, rồi tôi đối diện với cái này cái kia. Khi lòng của chúng ta được tự do với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài mở cửa cho chúng ta đúng thời điểm của Ngài. Ngài ban ơn cho chúng ta, Ngài tạo điều kiện cho chúng ta, vì người ta tin Chúa là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là công cụ được Đức Chúa Trời sử dụng, giống như trong Công Vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 47 chúng ta vừa đọc. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tiếp nhận sự bình an của Ngài để thắng hơn sự sợ hãi. Trong những ngày qua, bất cứ con sợ điều gì, vì sự sợ hãi không đến từ nơi Chúa. Ma quỷ làm cho chúng con sợ hãi, lo lắng, bất an, buồn phiền, thất vọng. Bây giờ con đến với Ngài, con nhận lấy sự bình an. Vì nếu con không có sự bình an, con không thể kết quả được. Vì sự bình an là trái của Thánh Linh ban cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Xin làm cho lòng của con lắng xuống. Những cơn giông bão trong cuộc đời của chúng con im đi, lặng đi. những cơn giông bão trong lòng của chúng con, trong tâm trí của chúng con. Ngươi phải im đi, lặng đi. Thì sóng gió yên lặng như tờ. Vì Chúa Giêsu, Ngài có thẩm quyền ở trên thiên nhiên. Ngài ban đó cho con. Con nhận lấy điều đó. Và con mang lấy sự sức dầu của Chúa để nhận được Cha sai Đức Chúa Giêsu thế nào. Con muốn Đức Chúa Giêsu sai con thế ấy để đi và làm việc với Ngài. Con không ngồi đó một chỗ chờ đợi Ngài. Nhưng mà con bước đi với Ngài. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và điều kế tiếp đó là giải quyết sự nghi ngờ về sự sống lại của Chúa như Thomas. Ở trong văn đoạn 20 câu 26 đến câu 29, chúng ta thấy Thomas, và nếu chúng ta có thì giờ coi về cuộc đời của Thomas, ông rất là nghi ngờ. Và khi mà Chúa nói là Chúa đi đó, ông nói tôi không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường Chúa đi được. Mà trong khi ông ở với Chúa, nhưng mà chính sự nghi ngờ của ông không nhận biết đường lối của Đức Chúa Trời. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, ông nói bây giờ tôi phải rờ, tôi phải thấy, tôi mới tin. Rất dễ chúng ta rơi trong tình trạng của Thomas. Tai nghe, mắt thấy, mới tin, tay rờ đến. Nhưng mà Chúa nói phước cho những kẻ không thấy mà tin, tin rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đang sống và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Nhưng mà sự hiện diện của Ngài đang ở đây trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cho nên Chúa Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi sự nghi ngờ. Có những lãnh vực chúng ta rất là tin, nhưng mà có những lãnh vực chúng ta không tin nổi. Chúng ta không đủ đức tin để tin. Ngay giờ phút này, xin Chúa lấy hết những cái gì nghi ngờ trong chúng ta và ban cho chúng ta có đức tin của con Đức Chúa Trời. Ngài đang sống và Ngài sống đời đời. Ngài đã chết và Ngài sống lại, cầm quyền sự chết và âm phủ. Và Ngài giao quyền đó ở trong danh của Ngài cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả những điều gì làm cho con nghi ngờ Chúa, có thể những sự tổn thương trong hội thánh, có thể chúng con thất vọng nơi những người lãnh đạo, hay chính những người dẫn dắt chúng con trở lại với Ngài, Chúa bây giờ tất cả những điều đó được xóa sạch trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con. Chúng con tin Ngài. Dù con người có những sự thay đổi, dù con người bất toàn, nhưng mà Chúa vẫn y nguyên. Chương trình, ý muốn của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng con, Ngài vẫn y nguyên. Xin Chúa tha thứ. Xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí để cho lời của Chúa trở nên sống động trong lòng của chúng con kể từ giờ phút này. Con tin cho nên con nói. Xin Chúa tha thứ những cái lời nói tiêu cực, những lời nói của sự chết ở trong đời sống của chúng con. Và ban cho chúng con lời của sự sống. Để Ngài sống thì chúng con được sống với Ngài. Và Chúa thế nào ở trên thế gian này, chúng con cũng được như thế ấy. Vì Chúa hứa như vậy, chúng con tin như vậy. Và chính Chúa Ngài sẽ làm những gì Ngài hứa trong chúng con khi chúng con tin. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và một điều kế tiếp để chúng ta cần phải giải quyết, đó là giải quyết tội chối Chúa trong quá khứ như Phi-e-rơ. Để chúng ta đọc ở trong văn đoạn 21 câu 15 cho đến câu 17. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài giải quyết tội chối Chúa của Phi-e-rơ. Chúa đã hỏi ông 3 lần. Và ông cảm thấy rất là buồn khi Chúa đụng đến cái 3 lần của ông. 3 lần ông chối Chúa. Nhưng mà Chúa Ngài giải quyết ông thì qua cái điều đó, tất cả giữa các môn đồ đã nhận biết rằng Phi-e-rơ đã xác nhận 3 lần ông yêu Ngài. Và không những Chúa Ngài muốn làm điều đó cho Phi-rơ, mà Ngài muốn làm điều đó cho các môn đồ của Ngài trong thời điểm đó. Vì những điều họ chối Chúa, họ bỏ chạy, họ sợ hãi, nhiều khi làm cho họ xấu hổ. Khi gặp Chúa, chúng ta thấy khi mà chúng ta có một cái điều gì đó, đối với con người thôi, chưa nói là đối với Chúa, như chúng ta lỡ nói xấu người nào, nói hành người nào, hay là chúng ta có cái điều gì đó không tốt với người đó không biết. Nhưng mà tự nhiên chúng ta gặp người đó, trong lòng của chúng ta nó có cái gì đó áy náy, nếu chúng ta có Đức Thánh Linh. Còn nếu không thì chúng ta vẫn tỉnh, không như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên đây họ chối Chúa của họ, thầy của họ. 3 năm trời đi với Chúa, cùng hầu việc Chúa. Ngài giúp đỡ, Ngài ban ơn, Ngài chỉ dạy họ biết bao nhiêu điều, giờ họ chối thầy của họ. Nhưng mà vì cớ sự thiếu hiểu biết của họ thôi, Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài giải cứu họ ra khỏi điều đó. Giờ phút này Chúa Ngài cũng muốn cho chúng ta ra khỏi những điều mà chúng ta đã chối Chúa. Nhiều người nói tôi đâu có chối Chúa đâu. Nhiều khi chúng ta chối Chúa qua cách ăn nết ở của chúng ta. Người ta thấy chúng ta, người ta không thấy Chúa. Vì chúng ta sống theo xác thịt, sống theo sự ham muốn, sống theo những cái điều mà chúng ta muốn đạt được điều đó, cho nên chúng ta bắt mọi người phải làm theo ý của mình. Không làm theo ý của mình thì chúng ta nổi giận. Và chính những điều đó người ta không thấy Chúa trong đời sống của chúng ta. Giờ phút này Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Và Chúa giải cứu luôn. Vì khi chúng ta còn vương vấn những điều đó, Đức Thánh Linh không thể hành động được. Vì chúng ta không có chỗ cho Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ điều gì trong lời ăn, tiếng nói, đời sống của chúng con, chối bỏ Ngài, chối bỏ quyền lãnh đạo của Ngài, làm theo ý riêng của mình, làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Giờ phút này, con cảm ơn Chúa. Con ăn năn tội lỗi. Và Ngài sẵn sàng tha thứ. Con muốn được kết quả bởi Thánh Linh. Con muốn có chỗ cho Ngài hành động. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và điều kế tiếp nữa, đó là Chúa Ngài muốn Phi-rơ và các môn đồ của Chúa, mặc dù Chúa nói mình Phi-rơ, yêu Chúa hơn tất cả mọi người. Yêu Chúa hơn tất cả mọi điều. Ở trong văn đoạn 21 từ câu 15 cho đến câu 17, giống như hồi nãy chúng ta đã được nhắc đó, Chúa mỗi lần Phi-rơ nói yêu Chúa, Ngài nói hãy chăn chiên ta. Mới đầu Chúa nói là chăn chiên con ta. Nhưng mà 3 lần, mỗi lần ông xác nhận, Chúa nói hãy chăn chiên ta. Người nào yêu Chúa nhất, để Ngài là quý nhất, là tốt nhất trong cuộc đời của mình, người đó Chúa sẽ giao chiên cho mà chăm sóc. Vậy đây, nếu chúng ta yêu cha mẹ hơn Chúa thì Chúa nói là không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Nói vậy có nghĩa là thôi bây giờ mình ghét gia đình của mình đi, mình yêu Chúa. Không phải. Hơn. Ở đây Chúa nói là hơn. Cho nên Chúa là hơn hết tất cả mọi sự. Và qua tình yêu của Chúa, chúng ta yêu những người thân yêu của chúng ta, những người xung quanh chúng ta. Và một điều nữa trong văn nhất đồng 2 câu 15, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Không có chỗ cho Ngài. Đầy dẫy yêu mến thế gian, yêu các vật thế gian. Cho nên xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta, để chúng ta đặt Chúa ngồi trên ngai của Ngài ở trong lòng của chúng ta, để Ngài là đấng đáng thờ phượng chứ không phải chúng ta. Không có bất cứ một con người nào để đáng chúng ta thờ phượng, mà chúng ta thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và Chúa Giêsu Ngài được tôn cao trong đời sống của chúng ta vì chỉ một mình Ngài mà thôi. Và đời sống của chúng ta được vinh hiển bởi danh Đức Chúa Giêsu là nhờ sự hành động của Đức Thánh Linh. Và giờ phút này Ngài đang muốn hành động. Ngài đang muốn giải cứu chúng ta ra khỏi những cái của thế gian. Vì có nhiều người họ yêu giấc ngủ hơn Chúa. Có nhiều người họ yêu con cái hơn Chúa. Họ yêu những nhà cửa xe cộ, họ để dành rất là nhiều thời gian cho những điều đó. Nhiều người yêu Facebook hơn Chúa. Yêu những phim ảnh, những cái điều ở trong YouTube hơn Chúa. Bây giờ tất cả những cái đó hạ xuống. Và Chúa Giê-xu được tôn cao trong đời sống của chúng ta như điều Chúa yêu cầu, như điều Chúa mong muốn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì Ngài là tất cả của con. Con xin lỗi Chúa vì con để quá nhiều điều ở trong đời sống của mình. Đến nỗi đền thờ mà Chúa mua bằng huyết đầy thế gian, đầy những nan đề, đầy những sự buồn thảm, chết chóc, tổn thương, cay đắng, đến nỗi Đức Thánh Linh không thể hành động được. Chúa, bây giờ con không yêu mình nữa, mà con yêu Chúa là cao hơn hết. Con không yêu những gì của thế gian nữa, vì Ngài là quý nhất, là tốt nhất cho con. Bây giờ tất cả những gì mà lâu nay nó là ưu tiên trong đời sống của con ra lệnh cho nó phải hạ xuống, phải ra khỏi. Và Chúa Giê-xu, Ngài ngồi trên ngai lòng của con, cai trị con bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để lòng con được tự do, lòng con có chỗ cho Ngài hành động, để vua vinh hiển vào đầy dẫy trong đền thờ của Ngài, đầy dẫy sự sáng, sự vinh hiển, Đức Giê-hô-va vạn quân, Chúa của chiến trận ở trong chúng con, để chúng con bước đi và kết quả cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Đó là những tội lỗi chúng ta cần giải quyết. Và nếu có những cái điều gì hơn nữa, xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học đến cái phần chuẩn bị tấm lòng. Khi tội lỗi chúng ta được giải quyết, được huyết Chúa Ngài tha thứ, thì tấm lòng chúng ta bắt đầu được trống không, như chiếc bình được súc sạch bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta bước vào mối thông công mật thiết giống như Phi-e-rơ. Bây giờ ông không yêu Chúa giống như trước đây. Ông không yêu Chúa bằng sự suy nghĩ, bằng cảm xúc, bằng xác thịt của ông. Nhưng mà ông nhận biết Ngài một cách rất là sâu xa. Ông nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Và ông bước đi với Chúa. Ở trong câu 15 đến câu 17. Và điều kế tiếp là khi mà ông bắt đầu, ông có mối thông công sâu xa với Chúa rồi đó, thì trong câu 18 cho đến câu 19 của Giăng 21, ông bắt đầu ông nhận biết sự kêu gọi để theo Chúa và bằng lòng chết cho Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta muốn theo Chúa lắm, mà cái xác thịt này không có chịu chết. Cho nên chúng ta gây cản trở cho mình và những người xung quanh giống như Phi-e-rơ. Ông đã chối Chúa, ông tổn thương rất là nhiều. Và các môn đồ của Chúa cũng trải nghiệm điều đó. Và khi mà ông nhóm họp lại thì lòng của ông không có gì để làm cho Chúa cả, cho nên rủ hết mọi người đi đánh cá trở lại cái nghề cũ. Ông là người lãnh đạo. Và ngày hôm nay chúng ta là những người lãnh đạo trong gia đình. Những người nào tin Chúa trước, Chúa đang dấy người đó lên để giúp đỡ cho gia đình của mình. Mà nếu chúng ta không có một mối thông công để hiểu biết về Chúa đó, chúng ta không bao giờ dám chết. Mà không dám chết thì không sống được. Vì đối với Chúa, chúng ta càng chết nhiều lãnh vực trong đời sống của chúng ta bao nhiêu, Chúa Ngài hình thành hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu và vương quốc của Chúa nới rộng trong đời sống của chúng ta bấy nhiêu. Còn nếu không, chúng ta cứ làm tín đồ hết năm này đến năm kia. Môn đồ là phải theo. Môn đồ là bằng lòng chết cho Chúa Giê-xu. Chúa muốn chúng ta sống cho Ngài. Chúa muốn chúng ta chết
chúng ta chết vì danh của Ngài. Không có gì để sợ nữa cả. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa lấy cái sự sợ hãi về sự chết ra khỏi tôi. Tôi sẵn sàng. Bất cứ lúc nào Chúa kêu tôi đi, tôi sẵn sàng. Và để chuẩn bị tấm lòng cho Đức Thánh Linh ngày hành động, thì đừng quan tâm chương trình của Chúa cho người khác như Phi-rơ, mà hãy theo Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, nhiều khi tôi nói cho vui, đó là nhiều người tự phong mình làm chức tổng quản nhiệm toàn thế giới. Chuyện gì cũng biết, chuyện của ai cũng biết. Có nhiều người hỏi tôi cũng không biết đường đâu luôn, nhưng mà họ biết hết. Nhưng mà đường lối của mình và những gì Chúa dành cho mình lại không biết. Cái đó là nguy hiểm vô cùng. Cho nên khi mà ông Phi-rơ đó, Chúa Ngài nói rằng những gì cho Phi-rơ trong tương lai, thì bắt đầu ông quay lại ông hỏi Chúa, còn người này thì sao? Ông dân đó, ông sẽ như thế nào? Bây giờ Chúa nói là con phải chết cho Chúa. Còn cái người bên cạnh con thì sao? Nhiều khi chúng ta quan tâm đến, ủa sao người đó được Chúa kêu gọi, được Chúa sức dầu mà sống như vậy? Tại sao người đó không làm giống như mình làm? Tại sao mình làm nhiều quá? Nhưng mà ai thì có phần này. Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình cho mỗi một người. Cho nên Chúa Ngài có chương trình cho chúng ta khác với chương trình của người khác. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta khác với những người khác. Đó là điều kỳ diệu của Ngài. Nhiều khi chúng ta thấy đời sống của mình bầm dập hơn người khác, chịu nhiều thử thách hơn người khác, mà khổ hơn người khác nữa chứ. Người khác thì sao? Thấy đời sống của họ nó sung sướng, nó chẳng cần gì chiến trận và rất là thoải mái. Bắt đầu chúng ta sẽ suy nghĩ. Nhưng mà đừng, hãy đối diện với Chúa, với chính mình. Những gì Chúa giao cho mình, những gì Chúa đang huấn luyện mình, Ngài có một chương trình đặc biệt cho những người nào Ngài huấn luyện đặc biệt. Cho nên hãy vui mừng, hãy cảm tạ Chúa vì những điều chúng ta đang trải qua. Tôi biết có nhiều người khi mà nhìn người khác chúng ta dễ vấp phạm. Nhưng mà hãy nhìn Chúa Giê-xu đi. Và tất cả những người nào đang trải qua những cái sự khó khăn, trải qua những cái sự thử nghiệm, hoạn nạn, thử thách, khi mà chúng ta nhận biết ý muốn của Chúa, Ngài sẽ dùng chúng ta một cách rất là đặc biệt. Cho nên xin Chúa sức dầu cho anh chị em chúng ta. Vui mừng vì những gì chúng ta đang có và chúng ta sẽ có. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Và điều kế tiếp nữa đó là giải quyết tinh thần chính trị. Chúng ta thấy hội thánh của Chúa tan nát vì cớ cuộc bầu cử. Trước đó yêu thương nhau, nhưng mà vì cớ mỗi người đứng mỗi phe, cho nên bắt đầu tấn công lẫn nhau, dùng lời của Chúa để tấn công lẫn nhau, dùng gươm để chém nhau. Hãy ra khỏi điều đó. Nếu chúng ta không ra khỏi, không làm việc với Đức Thánh Linh, vì Ngài không có liên quan đến những điều đó, vì Ngài trên những điều đó, Ngài là đấng có quyền để sắp xếp, Ngài là đấng có quyền để tể trị cả vũ trụ này. Cho nên hãy bước theo Ngài, sẽ nhận biết và làm việc cho chính sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài kêu gọi chúng ta trong giờ phút này, hãy ra khỏi tinh thần chính trị. Và bây giờ không còn bầu cử nữa, thì bắt đầu chích vaccine. Người này chích, người kia không chích, cũng bắt bớ lẫn nhau. Có ai riêng phần này? Mỗi người là đền thờ của Chúa. Mỗi người có quyền quyết định trong cuộc đời của mình. Đừng bắt người khác theo mình. Hãy theo Chúa Giê-xu. Thì chính Chúa Ngài sẽ có chương trình và kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta một cách rất là rõ ràng, không còn mù mờ nữa. Và điều kế tiếp đó, có tấm lòng thờ phượng ngợi khen Chúa. Đây là bí quyết để làm việc với Đức Thánh Linh. Trong văn đoạn 21 câu 52-53, môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ vui mừng vì Chúa Giêsu về trời vì họ biết rằng họ đang được điều mà Cha hứa cho Ngài là Thánh Linh của Chúa sẽ đầy dẫy trên họ. Đời sống của họ sẽ được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và nếu anh chị em của chúng ta ai là người hiện đang mong muốn khao khát Thánh Linh của Ngài, hãy để dành thì giờ thờ phượng Ngài, đọc lời của Ngài, cầu nguyện theo lời của Ngài, vì chính tại nơi đó chúng ta nhận được sự sức dầu quyền năng giống như các môn đồ. Và Chúa đã đổ Thánh Linh Chúa ra rồi, cho nên ai bước vào là chúng ta vào được cái luồng sự sống của Chúa. Ngài đang chờ chúng ta tại nơi phòng riêng của chúng ta, tại nơi chỗ mà chúng ta biệt riêng ra cho Ngài. Và chính tại nơi đó chúng ta có sức mạnh của Chúa, được sự bày tỏ của Chúa, được sự liên kết với Chúa. Và điều kế tiếp nữa đó là có một tinh thần hiệp một. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Họ vâng lời Chúa. Và trong cái thời điểm này đó, có 120 môn đồ. Mà trước đó khi Đức Chúa Giêsu ngày thăng thiên đó, ngày gặp 500 môn đồ. Hơn 500 môn đồ. Nhưng mà sau đó những người đó ở đâu? Có thể họ bận rộn trong kỳ lễ, hoặc là như thế nào đó họ không có mặt nơi phòng cà. Nhưng mà 120 người này có mặt tại đó, bên lòng cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, chờ đợi Chúa. Cho nên khi chúng ta có một tinh thần hợp một, đó là chỗ Đức Thánh Linh hành động. Nhiều khi trong những cái buổi nhóm cầu nguyện chờ đợi Chúa, nhưng mà mỗi người mỗi ý, thế là bắt đầu gây nhau và không thể nào chờ đợi. Họ chờ đợi 10 ngày tại nơi phòng ca. Trong Thi Thiên 133 câu 1 câu 2, kỳ anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Trong Giăng đoạn 17 câu 20-21, ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Khi chúng ta hiệp một với Đức Chúa Giêsu, trong Đức Chúa Giêsu là chúng ta đang hiệp một với Đức Chúa Cha. Và khi mà chúng ta hiệp một với Đức Chúa Cha thì những người nghe chúng ta đó, họ cũng được hiệp một với Ngài. Và tất cả những điều này được thực hiện bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta được hiệp một với thiên đàng thì bắt đầu thế gian họ tin rằng chính Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay người ta không có thấy Chúa Giêsu, nhưng mà người ta thấy qua đời sống của các môn đồ khi xưa. Và chúng ta ngày hôm nay là môn đồ của Chúa, xin Chúa ngày giúp đỡ chúng ta. Vì chúng ta biết rằng ma quỷ nó rất hiệp một, mà nó hiệp một để nó phá cho hội thánh của Chúa đừng hiệp một. Chúng ta thấy ma quỷ nó làm việc với linh chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian và các thần dữ ở các miền trên trời. Cho nên nó liên kết với nhau, nó làm việc với nhau để nó đánh phá một cái khu vực nào đó, nó đánh phá một con người nào đó. Chúng ta lại thua ma quỷ sao? Chúng ta là con của Đức Chúa Trời mà. Chúng ta là con của sự sáng, chúng ta là con của sự hiệp một. Và khi chúng ta hiệp một thì sự sức dầu của Chúa tuôn đổ. Khi chúng ta hiệp một thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành. Cho nên chỗ nào không hiệp một không thể vận hành bởi quyền năng của Đức Thánh Linh được, không thể kết quả được. Vì mỗi người mỗi ý, một người chèo xuôi, người kia chèo ngược thì cho đến bao giờ chiếc thuyền đó mới đi đến bến? Nên xin Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi sự chia rẽ. Có thể chúng ta không cần thiết phải đồng ý hết với những điều họ làm, nhưng mà đừng chống, hãy cầu nguyện, hãy hiệp một trong sự cầu nguyện, chúc phước cho các đệ tớ của Chúa, yêu thương các đệ tớ của Chúa. Những người nào dấy lên, hãy cầu nguyện, hiệp tác với họ Nếu không hiệp tác được, thì chúng ta hãy cầu nguyện. Nhưng mà đừng chia rẽ, đừng nói xấu, đừng lên án. Vì đó là công việc của ma quỷ, dùng những người đó để phá công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không muốn điều đó. Và điều kế tiếp để chuẩn bị cho được kết quả bởi Đức Thánh Linh đó là chờ đợi điều Cha đã hứa. Ở trong Luca đoạn 24 câu 48 phần B và 49, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Phần của Chúa là ngày đổ Thánh Linh của Chúa, ngày ban Thánh Linh của Chúa cho chúng ta. Phần của chúng ta là hãy chờ đợi để đón nhận điều đó. Trong công vụ đồng 1 câu 14, hết thảy những người đó bình lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các anh em Ngài. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta muốn chờ đợi Ngài để Chúa Ngài sai chúng ta đi. Chờ đợi ở đây không có nghĩa là cứ kiêng ăn cầu nguyện hết năm này đến năm kia không làm gì cả. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện và đọc lời Chúa, đọc những gì mà Chúa đã làm trong Kinh Thánh và xin Chúa soi dẫn giúp cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì cho những người Chúa giao cho chúng ta trên đất này. Thì quyền năng của Chúa, vì Ngài đã đổ ra rồi, Ngài đã đầy dẫy cả trái đất này bởi Thánh Linh của Ngài rồi. Nhưng mà chúng ta không có chỗ cho Ngài, cho nên Ngài không hoạt động. Trước đây tôi đến một cái hội thánh, và hội thánh đó đã từng là kinh nghiệm một sự phóng hưng rất là lớn. Lớn lắm. Người ta chờ 1-2 giờ sáng để mong muốn làm sao mà tối đó họ có thể vào để họ thờ phượng Chúa, hoặc là sáng đó họ có thể vào để họ thờ phượng Chúa. Và khi tôi đến đó thì không còn như khung cảnh ngày xưa nữa. Và khi tôi quỳ gối tôi cầu nguyện, tôi cảm nhận một điều. Chúa Ngài nói với tôi rằng ta vẫn ở đây, ta chờ họ trở lại với ta. Tôi cảm động quá, tôi khóc. Tôi nói Chúa ơi, chúng con làm buồn Thánh Linh của Ngài, chúng con ngăn trở công việc của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không rơi vào trong tình trạng. Lý do tại sao phấn hưng phải bế tắc, lý do tại sao Thánh Linh Ngài không hoạt động nữa, vì chúng ta không muốn. Chúng ta muốn mình làm chủ, chúng ta muốn ý kiến của chúng ta là hơn hết, chúng ta muốn mọi người phải vâng phục chúng ta, mà trong khi chúng ta lại không vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không vâng phục lời của Ngài. Đó là lý do phấn hưng phải rời khỏi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chưa giờ phút này chúng con chuẩn bị tấm lòng của mình. Chúng con không muốn nghe rồi quên đi, vì chúng con nghe nhiều lắm rồi. Mà chúng con muốn được những gì mà Chúa Ngài muốn trong giờ phút này, Ngài nói với chúng con qua lời của Ngài. Lấy ra chúng con khỏi những gì không cần thiết trong đời sống của chúng con. Và ban cho chúng con những điều cấp thiết cho một đời sống kết quả bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con xin lỗi Ngài, vì chúng con không để chỗ cho Ngài. Chúa ơi, giờ chúng con để chỗ cho Ngài đây. Xin Chúa làm cho lòng của chúng con yêu Chúa, tha thiết mong muốn Ngài điều khiển cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, chúng con sẽ quan tâm đến những linh hồn hư mất hơn là quan tâm ganh tị với những ân tứ của những người khác. Vì Ngài tạo dựng chúng con mỗi cách khác nhau, Ngài dùng chúng con mỗi cách khác nhau. Thì cho chúng con vui lòng về sự tạo dựng của Ngài trên đời sống của chúng con. Và Ngài ban cho chúng con ra khỏi tinh thần chính trị. Nó chỉ làm tan nát hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con đồng cai trị với Ngài. Chúng con được ở trong Ngài. Vương quốc của Ngài là vương quốc đời đời. Nước của Ngài không thuộc về trần gian này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng con hiểu được điều này. Và Ngài giúp cho chúng con có một tinh thần thờ phượng, ngợi khen Chúa, chờ đợi Chúa, hiệp một với anh em chúng con. Vì khi Chúa thấy tấm lòng của chúng con hiệp một, tấm lòng thờ phượng, ngợi khen Chúa, chờ đợi ý muốn của Chúa được thực hiện, Ngài sẽ sử dụng chúng con, đại dụng chúng con, tận dụng chúng con cho nước đời đời của Ngài. Con tá dâng tấm lòng này cho Chúa Giêsu. Xin Chúa chiếm hữu, thay đổi con, làm cho con được tươi mới, được sự đổ đầy của Ngài trong giờ phút này. Con biết ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 thôi. Phần 2 chúng ta sẽ học trong những tuần lễ kế tiếp. Và chúng ta không vội vàng, hãy để cho Chúa hành động, khao khát Chúa hành động. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.